Kính chào các bạn, hôm nay là ngày 25 tháng 2 năm 2022, tổng cộng là 37 bản đạo. Và tôi ngỡ tuần này có tựa đề là thành thật tu hành tự giác tri cảm thông thiên địa tự duy trì đường đi không động tâm quy nhất khai triển chính mình tự giác tri đương sĩ hành. Rồi thành thật, tại sao ở đây thầy lại ra một cái đề tài thành thật trong cái vấn đề tu hành? Tại sao thầy lại ra một cái tựa đề là thành thật? Thầy có ý kiến gì không? Tại sao nó là một cái vấn đề? Tại sao nó là một cái đề tài? Có quan trọng không? Rồi tôi mở mic rồi đó. Giờ các bạn.
Trên thế gian này ít có gặp cái thành thật lắm,
Tại
dạ
sao?
không có.
Tại sao ở
Tại
thế gian này ít có sự thành thật?
cái đó quý lắm, tại vì thường người ta công công quẹo quẹo,
Tại
không
sao
có
nó
khi
công công tại sao nó công công quẹo quẹo vậy?
tại nó mất cái thật thật à,
Nó có
nó
cái
không
câu
có thật à.
có cái câu chuyên ngôn nào mà liên quan tới
Em
vụ này không? Có câu chuyên ngôn nào mà liên quan tới vụ này không?
À, dạ, trên núi có cây ngay, thế gian không có người ngay.
Trên núi có cây
Núi
ngay, trên núi có cây ngay, ở thế
cây
gian không
ngay,
có người ngay. Tại
dạ.
sao? Tại sao trên núi có cây ngay mà dưới gian không có người ngay?
Thế gian thật mất lòng anh Bảo ơi, sự thật mất lòng, nói thật mất lòng.
Nói thật nhưng mà bây giờ nó không nói mà cái tâm nó cũng không thật nữa. Nó không nói mà cái tâm nó không thật.
Tâm con chuột.
Ở đây mình nói về cái tâm á, bây giờ mặc dù nó không nói thì thiệt ra nó nói là nó xạo bên ngoài thôi, nó nói xã giao thôi, chứ trong tâm nó là khác. Ăn thua cái tâm mình có ngay thẳng không? Mình tu là tu về phần hồn, cái phần hồn mình nó có ngay thẳng không, nó cái đó là chuyện quan trọng. Thấy không? Thành ra trên núi có cây ngay, dưới thế gian cũng ngay, tại vì cái dưới thế gian là nó cái gì nó cũng lươn lẹo, nó quen rồi, nó không công quẹo quẹo á.
Thầy nói tánh con người ưa có cái tánh xiên xẹo, thành ra là con người không có cái tánh ngay.
Rồi tại sao trên núi nó có cây ngay? Trên núi tại sao cái cây nó ngay vậy? Nó đi đâu mà nó ngay vậy? Nó nhờ cái gì mà nó ngay thẳng vậy? Nó có
Nó
hướng
nhờ
dẫn.
thanh điển ở trên trên cao, nó không có cái ở dưới trần này, người ta nặng trược lắm nên không có biết là cái thành thật là cái gì nữa.
Nó nhờ dưới này mặt đất cung cấp nó, rồi cái thanh điển rút nó lên nó mới thẳng được. Rồi để cho nghe cái đoạn này đi, thì nói gì.
Nếu chúng ta quy nhất được rồi thì quy thức, quy nhất được rồi thì các bạn ví bạn thì ví tất cả mọi người cũng một thứ mà thôi, thì huynh đệ tỷ muội của chúng ta cũng một thứ, quanh co cậu quẹo qua quẹo lại bất chánh rồi mới đi tới sự chân giác và buông bỏ, mới thẳng rắn tìm thẳng rắn một đường tiến hóa. Cho nên trên núi có cây ngay, ở thế gian không có người ngay, vì chúng ta học cái bài quanh co tại thế gian, ô trượt tại thế gian. Rồi ngày hôm nay chúng ta thức tâm, chúng ta thấy rằng tôi có cái trung tim bộ đầu là ngay thẳng nhất. Tôi đem cái gì công khai ngay chỗ đó và hướng thượng, hướng thẳng đến trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Tôi thấy tôi mở tâm, mở trí và tôi không bao giờ bị kẹt nữa. Phải đi thẳng một đường không bị kẹt không. Bây giờ tôi trở lại tôi xét tôi có đã thật thà với chính tôi chưa? Vì tôi sống ở trường đời cái gì tôi cũng che giấu hết. Tôi có 3 đồng tiền mà họ hỏi tôi nói tôi không có, bởi vì họ sợ ăn cướp, bởi vì tính chất của con người không ngay ngắn, cướp giật lấn áp, cho nên làm cho tôi sợ, nên tôi giấu. Chúng ta mới chứng minh là trên núi có cây ngay, thì dưới thế gian không có người ngay là vậy. Cho nên chúng ta tu tại sao ngồi thẳng rắn, cái lưng ngay thẳng như vậy? Cái vũ trụ sinh sống chúng ta liên hệ với vũ trụ, mà chúng ta thẳng rắn một đường thì tiến hóa đi lên, mở tâm mở trí, lúc đó chúng ta mới thấy cả ba cõi. Khi mà chúng đạt thanh nhẹ tam quê trụ đảnh rồi mới thấy cả ba cõi, thấy cõi địa ngục ở đâu. Địa ngục trần gian là thể xác của chúng ta đây, còn cái địa ngục để giam phần hồn tối tăm ngoan cố có chứ, nếu xuống một chút nữa thì có rồi, không lối thoát, mất nhân quyền, mất nhân phẩm, không có phát triển được. Ở thế gian chúng ta làm tội mà đã mang cái xác này là tội rồi, mà bị ở tù cái là mất tất cả nhân quyền, quyền công dân cũng mất luôn.
Ừ, thầy nói à, tại sao con người nó thiếu sự thành thật vậy? Thầy nói tại sao con người nó thiếu sự thành thật?
Dạ, vì người ưa lấn áp với nhau á, cho nên người ta sợ, ta đâu dám nói sự thật.
Ừ,
Cũng như thầy nói là khi mà có ba đồng á, hỏi người ta sợ cướp giật rồi này kia kia nọ, thành ra phải giấu. Thì từ đó mà tạo ra cái tánh lương lẹo, thiếu sự thật.
Ừ.
Em xin nói.
Rồi bây giờ mình tu á, mình phải làm sao mà mình để trở về cái sự ngay thẳng trong cái pháp mình nó dạy mình nó luyện cái gì để trở về cái sự ngay thẳng thật thành thật, sự ngay thẳng và thành thật.
Dạ. Dạ mình trước tiên mình phải niệm Nam Mô Di Đà Phật, mình trụ ngay tim chân mày để mình sửa cái tánh xiên xẹo của mình trước, tánh thật tình. Dạ.
Ra cái pháp của mình cái gì cũng đem về trung ương, ngồi soi hồn á, thì cũng phải nhìn từ trung tim chân mày thẳng tới đằng trước, không ngó bên phải mà không có ngó bên trái, con mắt không có láo liên như hồi xưa nữa, trụ lại ngay trung tâm, phóng thẳng tới đằng trước, nhà sửa cái tánh xiên xẹo của mình đó. Rồi mình đi cái gì đó mình cũng đi về trung ương, mình đi lên trên nữa thì mình có cái trung ương bộ đầu của mình, nó liên hệ thẳng với trung tâm sanh lực càn khôn vũ trụ, mà cái luồng điển mà nó đi thẳng lên dậy kia bằng cái gì?
Là tam quê trụ đảnh này, gọi là tam quê trụ đảnh.
Ngoài vậy cái luồng điển á, cái luồng điển mà nó phóng thẳng lên trên á, cái đó kêu bằng cái gì?
Dạ trực chỉ.
Trực chỉ, nhưng mà cái luồng điển nó kêu bằng cái gì? Cái luồng điển mà nó phóng thẳng lên trên để nó đo đó.
Đấy là thiền sinh chú.
Dạ,
à,
thiền xích anh.
thiền xích cái đó là thiên xích, cái luồng điển mình mới là nó phóng, là phóng thẳng lên trên, thành ra mình phải trở về trung tim bộ đầu. Tại sao thầy dạy mình phải trở về trung tim bộ đầu, cái chỗ đó nó như thế nào để trở về cái sự
Dạ
thành
chủ đó
chỗ
là
đó
thanh nhẹ nhất.
thanh nhẹ là một chuyện rồi, gì nữa?
Chỗ đó liên hệ với càn khôn vũ trụ,
Liên hệ với càn khôn vũ trụ rồi còn gì nữa thầy? Nãy trong văn này thầy có nói gì cái chỗ đó làm sao?
Chỗ
Chỗ đó
nói chỗ
ngay
đấy là chỗ ngay thẳng nhất.
chỗ đó là công khai trời Phật, cái chỗ là cái chỗ thành thật, cái chỗ công khai mình đem lên đó là công khai với trời Phật, trở về nơi đó là con người nó mới mới ngay thẳng, nó mới thành thật được. Còn nó ở dưới tâm phàm á, là nó còn xiên xẹo, thấy không? Thành ra cái mục tiêu của mình muốn trở về cái sự thành thật là phải làm sao hướng về trung tâm bồ đầu mà ngự ngay đó thì mới trở về với cái sự thật thà của mình. Còn nếu mình ở dưới cái phàm tâm á, thì lúc nào nó cũng có đủ thứ chuyện á, mà chuyện chuyện bất chánh không à. Thành ra mình phải cái pháp của mình là giúp cho mình đi trở về với cái trung tâm bộ đầu của mình, cái điểm là cái điểm quan trọng, mà cái đó cũng là cái mật pháp của vô vi. Cái pháp vô vi thì nhấn mạnh cái điểm đó, thấy không? Ít có chỗ nào mà biết cái điểm mật pháp đó, trở về với trung ương bộ đầu. Mà bây giờ trong ngày á, mình chỉ còn có một cách để trở về trung ương bộ đầu là bằng cách niệm Phật thôi. Mình thiếu niệm Phật thì mình không có trở về cái điểm đó được, mà không có trở về cái điểm đó được là mình không có trở về với cái sự thành thật, với cái sự thật thà được. Cái điểm là điểm quan trọng. Tại sao mình tu mình phải thành thật? Nếu mà mình không thành thật thì sao? Tại sao tu phải thành thật?
Mình không thành thật thì lục căn lục trần của mình nó sẽ bắt chước chủ nhân ông ấy chú.
Tại vì mình tu là mình đi tầm cái gì? Mình đi truy tầm cái gì? Người tu là người đi truy tầm cái gì?
Truy tầm chân
Dạ,
lý.
truy tầm chân lý.
À, truy tầm chân lý là truy tầm sự thật. Mà mình thiếu thật thà với mình á, làm sao mình truy ra cái sự thật được? Mình không có nhiều nhìn nhận ngay thẳng á, thì đâu có bao giờ mình thấy cái gì thật, cái gì giả. Thành ra cái mình đi là người tu, trước hết là mình là người truy tầm chân lý, mình đi tìm sự thật coi nó đâu và cái đường lối thoát là như thế nào. mà mình không có thành thật với mình á thì mình đâu có bao giờ tiến được. Còn cái người tu mà trở về với cái sự thật thà là trở về với cái bản chất căn bản của họ trước khi xuống thế gian này, con người nó cái bản chất nó thật thà, nó ngay thẳng, nó hồn nhiên và tự nhiên, nó không có giấu giếm, không có che đậy, không có bóp méo, không có thêm, không có bớt. Rồi xuống thế gian vì cái lòng tham, vì cái sự cạnh tranh cho nên mới sanh ra những cái tánh hư tật xấu đó. Thì giờ mình tu là mình phải trở về để mình tìm lại cái bản chất thành thật của mình, cái bản chất thật thà của mình. Thành ra bây giờ mình phải, mình có đường lối hết, trong vô vi mình đã có đường lối, ngồi là cũng ngồi xương sống thẳng cho cái luồng điển nó xuất phát đi lên, nó không có bị cắt đứt, rồi nó mới liên hệ với càn khôn vũ trụ, mình mới được cái sự mà thì hỗ trợ của bề trên. Thành ra cái pháp của mình á, tu là liên hệ tới cả càn khôn vũ trụ, tại cuộc sống của mình cũng liên hệ với càn khôn vũ trụ. Nếu mà không có hơi thở của càn khôn vũ trụ là mình chết mất rồi, mình đâu có ngồi đây mà nói chuyện bàn bạc về đạo pháp. Thành ra cái cuộc sống của mình á, cái thể xác của mình á, nó đã liên hệ với càn khôn vũ trụ rồi, không có ai mà tu hay không tu gì cũng không có thể cắt khỏi, đứt khỏi cái sự liên hệ đó. Không có hơi thở, không có thanh khí điển là mình chết ngay. Thì bây giờ mình tu cũng vậy, để mình sao mình trở về, mình hòa với cái thanh khí điển của trung tâm sanh lực càn khôn vũ trụ, mình mới được cái sự hỗ trợ sáng suốt và biết đường về. Ra mình phải trở về với sự thành thật của mình. Mình đừng có gạt mình nữa. Trở về với sự thành thật là đừng có gạt mình nữa. Tại vì nhiều khi mình gạt mình không hay. Mình nói dối, mình tưởng mình gạt người ta, nhưng mà trước tiên mình đã gạt mình rồi. Mình nói là mình giỏi, mình hay là mình gạt mình rồi. Mình che đậy những cái sự tâm tối, sự sai lầm của mình đó, là mình là người gạt mình trước tiên rồi. Thành ra mình không có được tự gạt mình nữa. Cái gì có nó có, cái gì không không có, không thì nói không, chứ không phải là mình chưa đạt mà mình nói mình có cái đó, nó không có tương xứng với cái trình độ thực của mình đó, thì đó là mình tự gạt. Thành ra mình phải học cho kỹ để mình biết cái gì nó thuộc trình độ nào, cái gì nó ra cái gì, hiểu rõ mọi cái gì, từ nào là cái gì, để mình không có tự gạt mình nữa, mà lúc đó thì lục căn trần nó không có gạt mình nữa. Nhưng hồi nữa nó hơi giỏi rồi, không có cái gì hay ở mình, bây giờ là sửa hết trơn, không có cái gì sửa nữa hết trơn, là che giấu cái tội lỗi của nó. Thành thật tu hành tự giác tri. Sao lúc này mấy cái chữ này, nó chữ tự này nó bỗng mất cái dấu nặng hoài ha. Này chắc phải báo cáo cho ban biên tập biết. Rồi, thành thật tu hành tự giác tri. Thành thật tu hành ha, mình tu hành là mình phải thành thật. Mình hư chỗ nào thì mình nói mình còn hư chỗ nào, mình kẹt chỗ nào thì mình nói mình còn kẹt chỗ đó, để mình tìm cách mình tháo gỡ. Chứ đừng mình kẹt mà mình nói mình thông rồi đó là mình không có bao giờ có cơ hội mà tháo gỡ. Mình còn xấu mà mình nói mình tốt rồi á thì không có bao giờ có cơ hội tự sửa. Thành ra đâu có tu hành được. Thành thật tu hành tự giác tri. Làm sao? Làm sao là gọi là tự giác tri? Giác tri là cái gì?
Em xin đồng góp câu này anh Bảo.
À.
Thì để em hiểu thành thật tu hành tự giác tri là mình là bỏ cái đời mình qua cái đạo rồi, thì mình hành pháp trước nhất. Bây giờ đời cũng vậy, nó khi mà đời thì nói tiếng đời trước, đời mà mình chính mình không thành thật với mình thì ngoài cái bản thân của mình ra là ai mình cũng có thể lường gạt được hết, luôn cả người thân của mình cũng lường gạt. Cho nên khi mà mình đã biết cái tội lỗi ở đời rồi, mình bước vô trong con đường đạo để mình tu hành rồi, thì mình tu hành mình cũng phải thành thật chính mình. Thứ nhất thầy có nói người tu á, mà phải thành thật có gì nói nấy, có chén nói chén, có bát có bát. Còn trên con đường tu á, mình thành thật của mình là có nghĩa là khi mình tu mình phải có một cái ba rem, có giờ giấc, giờ nào là phải việc đó, không sai chệch. Mình hiểu sao mình nói vậy, đúng giờ tu là đúng giờ tu, đúng giờ thở chứng minh là đúng giờ mình, đúng giờ niệm Phật là đúng giờ, đúng giờ làm là làm, đúng giờ ăn là ăn. Mình không có sai chệch, mình không có xài cái giờ, mà cũng như thường người đời ta nói là xài giờ dây thun á, mình không nên. Cho nên thằng thật tu rồi á, để chi? Để mình tri, tự giác tri. Tự giác tri đây là gì? Tự mình tri tìm cái thói hư tật xấu của mình, những cái sai chạy của mình, những cái đố tật của mình, để mình tri tìm ra, để mình sửa, để mình thăng, mình tiến trên con đường đạo. Mình xin hết.
Cảm ơn anh Tiến rồi. Ai đóng góp thêm về cái sự giác tri là cái gì không? Đây cũng là một từ ngữ tâm linh. Rồi
à, theo cô Dung nghĩ cái tự giác tri này á, là như anh Trí nói, nếu mà tri kia là tự, truy chứ không phải, cái này là tri, là tri thức. Theo tôi nghĩ là mình tự giác mình tri tìm những cái tri thức về đạo, về kiến thức về đạo. Còn kia là mình tìm lại những cái mà xấu của mình là truy, tức là nó khác cái chỗ tri này.
Này tri là biết, còn trí là khác à.
Này
này,
tri là biết.
Tri,
tri là
này
mình
tri không có dấu sắc.
Dạ.
Tri là biết. Rồi để nghe thầy định nghĩa nha.
Thưa thầy, tri giác là gì?
À,
tri giác.
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 Tri. Tri là biết. Tri giác. À, tri giác là hiểu cái việc đó tận cùng và hậu quả của nó đi đến đâu.
Là hiểu cái sự việc nó tận cùng và cái hậu quả nó đi tới đâu. Hiểu nó tận cùng và cái hậu quả nó đi tới đâu. Còn cái khác nữa để coi coi. Có cái đoạn này. Thầy có đọc bài thơ trong đó, thầy có nói cái chữ tri giác. Mình nghe thử coi thầy nói gì.
Bình tâm học hỏi học thờ, nơi nào cũng vậy, chẳng rờ tình thương. Đó. Bình tâm học hỏi học thờ, nơi nào cũng vậy. Bữa nay tình cảnh đưa đây đến đây, chúng ta đến đây, mai đến đó cũng vậy. Suốt cuộc cũng trong tình thương, nếu chúng ta biết tu, chúng ta thấy rõ nơi nào cũng có thượng đế cả. Dù cho bão táp gió sương, tâm con vẫn giữ, vẫn thương cha trời. Ngào sự kích động và phản động không nên trách thượng đế, đó là cơn điêu luyện để chúng ta tiến hóa mà thôi. Tâm con vẫn giữ, vẫn thương cha trời, quý yêu những bài học đó. Có bài học đó tôi mới thấy khả năng sẵn có của chính tôi. Chân tâm trì niệm hợp thờ, giải thông mê chấp và rõ lời siêu minh. Cái chân tâm chúng ta trì niệm lục tự hợp thờ luôn luôn khai thông. Trước sau chúng ta có một, trên dưới cũng chỉ có một thôi. Nhất lý thông vạn lý minh, giải thông mê chấp mà rõ lời siêu minh. Sự mê chấp chúng ta không còn lưu luyến trong tâm thức nữa. Chúng ta mới rõ sự siêu minh ở bên trên đã ăn độ chúng ta. Học xong bài học duyên tình, đạo đời rõ rệt, tự minh lấy làm. Chúng ta học xong cái bài học duyên tình, vợ chồng, con cái này kia kia nào. Đạo đó là đại đạo ở thế gian, đạo đời rõ rệt, tự minh lấy làm. Khi chúng ta biết đạo là gì, đâu là gì rõ rệt, thì tự mình lấy lầm, thấy sự sai lầm của chúng ta mà ăn năn hối cải để tự tu. Tu thờ giải thoát hành xong, con đường trí giác rõ không cha trời. Tu thờ giải thoát hành xong, chúng ta tu phải cố gắng đi tới đích. Con đường trí giác mà rõ không cha trời, chúng ta mở cái trí giác, chúng ta đi vô đó, chúng ta mới thấy công của cha trời. Tu cho nên các bạn nhắm mắt hướng ngay trung tâm bộ đầu là mở sự tri giác của các bạn, thấu triệt sự siêu minh ở bên trên, hướng về núi thượng nơi nơi cây lớn cây nhỏ chẳng rệt quá sanh, trở về núi cũng vậy, thấy nơi nào cũng có cây lớn cây nhỏ chẳng rệt quá sanh, cũng phải giữ cái định luật quá quá sanh sanh để tiến hóa, sống như huynh đệ em anh, cảnh thanh sanh biết và hóa thành hình tranh, là sống như huynh đệ cây cỏ cây các bạn tu. Cho nên các bạn nhắm mắt hướng ngay trung tâm bộ đầu là mở sự tri giác của các bạn, thấu triệt sự siêu minh ở bên trên.
Đó, thầy nói mình hướng về cái trung tâm bộ đầu, mình mới mở cái tri giác của mình, hướng về cái sự siêu minh ở bên trên, cái sự sáng suốt vô cùng siêu ở bên trên.
Hướng về núi thượng nơi nơi, cây lớn cây nhỏ chẳng rợt quá sanh, trở về núi cũng vậy. Thấy nơi nào cũng có cây lớn, cây nhỏ, chẳng rờ quá xanh cũng phải giữ cái định luật quá quá xanh xanh để tiến hóa. Sống như huynh đệ em anh, cảnh thanh xanh biết và hóa thành hình tranh. Đã sống như huynh đệ, cây cỏ cây các bạn.
Mình nghe lại khúc đầu của thầy nói gì nha.
Cố gắng đi từ tới đích, con đường tri giác mà rõ công cha trời. Chúng ta mở cái tri giác, chúng ta đi vô đó, chúng ta mới thấy công của cha trời. Tu cho nên các bạn nhắm mắt, hướng ngay trung tâm bộ đầu là mở sự tri giác của các bạn, thấu triệt sự siêu minh ở bên trên, hướng về núi thượng nơi nơi, cây lớn cây nhỏ chẳng rợt quá xanh, trở về núi cũng vậy. Thấy nơi nào cũng có cây lớn cây nhỏ chẳng rợt quá xanh, cũng phải giữ cái định luật quá quá xanh xanh để tiến hóa. Sống như huynh đệ em anh, cảnh thanh xanh biết và hóa thành hình tranh. Đã sống như huynh đệ, cây cỏ cây các bạn thấy cây lớn cây nhỏ như em anh, như anh em một nhà, cảnh thanh xanh biết và hóa thành hình tranh. Cảnh thanh xanh biết cũng như một hình vẽ đẹp như vậy.
Đó. Thầy nói mình phải hướng về cái trung tâm bộ đầu, thì lúc đó mình mới rõ được và hướng về cái sự siêu minh ở bên trên. Mình phải mở cái tri giác, mình phải trụ trên trung tâm bộ đầu, mình mới mở được cái tri giác của mình, hiểu thấu mọi sự việc. Còn một cái nữa coi, nghe thử coi thầy nói gì trong nha. Cái này nó hơi dài chút, kể nó nghe chuyện khác mà cái nào cũng là quý thôi.
Hôm nay là khóa chót, lấy tên là thanh tịnh. Tại sao chúng ta lấy tên là thanh tịnh? Ba khóa: hùng tâm, dũng khí, thăng hoa, trở về thanh tịnh. Có nhiều người đã theo dõi và hướng tâm và ước nguyện đến thiền viện này sẽ gặt hái được một những gì thanh nhẹ trong tâm hồn chính chúng ta. Đó là điểm chánh. Nhưng khóa đặt thanh tịnh để mọi người vắng lặng tâm hồn để cảm nhận những cái gì đặc biệt về thanh quang mà trong những ngày học bắt đầu từ giờ phút này trở đi, chúng ta sẽ cảm nhận phần thanh quang siêu diệu bằng cách nào để mở cho cái khuyết của nội tâm đang dây bận eo hẹp, thiếu thanh quang, mở không nổi và không có tri giác được những sự sai lầm của chính mình. Muốn đạt tới thanh tịnh và cảm nhận được thanh quang, điều quan trọng nhất là quyền tối hậu của con người phải tha thứ và thường yêu thương. Chúng ta bận rộn vì chúng ta không chịu sử dụng quyền năng sẵn có của chính mình là tha thứ và thương yêu, thì phần thăng hoa không được nhẹ và tự trồi sụp trong cái lý luận u ơ tạm bợ và tạo thêm tâm tối mà thôi. Không biết rõ vị trí của chính mình, đâm ra loạn. Ngày hôm nay các bạn không nhiều ít cũng đã biết rõ cái vị trí cấu trúc từ siêu nhiên mà có, không có ai có thể chế các bạn được. Đây là một điều hãnh diện nhất cho nhân loại được ý thức được. Khi mà chúng ta ý thức được cấu trúc từ siêu nhiên mà có thì chúng ta mới hiên ngang dấn thân hy sinh và đạo đức được, sử dụng tối đa khả năng của chính chúng ta để thể hiện rõ tình người tại thế và đối đãi lẫn nhau bằng một sự ôn hòa, minh giải, hỗ trợ lẫn nhau. Ý thức vị trí của mọi người là một thì chúng ta không còn nuôi dưỡng sự công cao ngạo mạn nữa, không còn tự ái nữa. Làm việc vô quái ngại. Việc làm ta cứ làm tới, nhưng hậu chúng ta có cơ hội ảnh hưởng tất cả những mọi người ở xung quanh. Kỹ thuật từ đám loạn đi tới thanh tịnh mà chúng ta làm được thì tự nhiên chúng ta nói ai cũng nghe. Đó là chúng ta trao thẳng chìa khóa cho mọi người ở bên ta và họ sẽ chuyển giao cho người khác một cách dễ dãi và thông cảm. Cho nên cái đường tu dầu trong gai cách mấy, rốt cuộc cũng phải quy về thanh tịnh mới biết đạo màu. Người tu thiếu thanh tịnh là tự lừa gạt mình, dùng lý thuyết bên ngoài để đắp bù, tạm bỡ, che giấu sự sai lầm của chính mình. Cứ tận dụng ngày đêm biết hướng về đạo thì tự nhiên đời chúng ta có thừa để ban bố và xây dựng cho gia can, cho đến xã hội.
Rồi, trong này thầy có nói sự tri giác là làm sao? Trong cái bài giảng này thầy có đề tập, thầy có sử dụng cái chữ tri giác. Thầy nói tri giác cái gì ạ? Nhớ không? Thầy tri giác cái gì ạ? Thầy nói tri giác sự sai lầm của chính mình. Thành ra trước hết là mình nói xuống thấp xuống chút xíu nữa, thấp nhưng mà thiệt ra cũng không thấp. Tại vì nếu mà mình hiểu được cái sự sai lầm của mình và mình hiểu thấu cái sự sai lầm của mình đó là cao chứ không phải là thấp. Nếu dòm sơ thì mình thấy sự sai lầm của mình thôi, nhưng mình tri giác được cái sự sai lầm của mình đó là cao rồi. Là mình thấy rõ cái đầu đuôi, là cái gốc ngọn của cái sự sai lầm của mình là mình mới sửa được. Thành ra cũng là cao à, rốt cuộc cũng phải mở cái tri giác, là cũng phải gom điển lên trên bộ đầu mới được. Còn cái luồng điển mà nó phân tán ở dưới phàm tâm á, là không bao giờ có sự tri giác. Có chỉ cái giác vô là cũng thấy cao à. Thành thật tu hành tự giác tri, cảm thông thiên địa tự duy trì. Câu này có ý gì ha? Cái này đi tới giác tri là lúc đó hiểu thấu mọi sự việc ở bên trên, là mới cảm thông được thiên địa. Tự duy trì cái gì? Người tu cần duy trì cái gì? Người tu cao rồi cần duy trì cái gì? Cái gì cần phải duy trì? Người tu cần cái gì? Cần cái gì mà phải duy trì?
Theo em đó là cái người tu cao rồi đã có cái trình độ thanh tịnh và sáng suốt rồi thì ta thứ nhất á, ta duy trì cái sự thanh tịnh của người ta. Cái thứ hai là duy trì cái luồng điển lúc nào cũng phải được trụ trên trung tâm bộ đầu và phát sức đi lên để câu thông với cả không vũ trụ, để khi đó người ta mới được sáng suốt mà ta không có động. Còn nếu mà lơ đễnh một cái là nó tụt xuống dưới này, lâu cuốn dưới này là nó bị động, nó mất sự thanh tịnh và sáng suốt. Vậy xin hết.
Cũng như anh nói là người tu là có đạt được cái sự thanh tịnh rồi, mình phải duy trì nó, là mình càng ngày càng phải làm việc nhiều hơn, còn phải đi lên cao hơn nữa, chứ không phải là đứng ngay tại chỗ đó mình mới duy trì được cái sự thanh tịnh của mình. Có thanh tịnh thì có sáng suốt. Rồi mình phải 10 chư tiên 12 giờ trưa là làm gì? Chư tiên 12 giờ trưa điêu luyện hào quang, là cho cái hào quang của mình nó càng ngày càng sáng hơn. Mình phải duy trì cái hào quang càng ngày nó càng sáng tỏ hơn. Để chi ạ? Tại sao những người tu cao cần thanh lọc, mà cần thanh lọc không ngừng nghỉ, mà cần cho cái hào quang của mình nó càng sáng hơn, để làm cái gì?
Dạ theo em đó, nếu mà điều được cái hào quang càng sáng thì ta làm rất nhiều việc, chứ không phải là ta làm một cái chuyện u ơ như cái trần gian này. Theo em nghĩ vậy, thì khi mà người sáng suốt rồi đi đến đó, là nếu mà nói quá chứ cũng là thuộc về muốn tới thành Phật rồi, cho nên ông Phật ông làm việc đâu có ngừng nghỉ,
muốn làm cái gì,
cho nên là khi lúc đó ngồi làm việc cũng đâu ngừng nghỉ, mà làm việc trong thanh quang điển lành, chứ không phải làm việc ở trần trược. Em xin hết.
Ông Phật ông làm cái gì vậy? Ông Phật không làm cái gì? Ông ngồi có một chỗ mà không làm cái gì?
Ông độ mình, ông gửi thanh điển cho mình, cho mình hiểu hơn, mình thanh mong.
Ông gửi
cái gì cho mình thông minh hơn?
Ông gửi cái gì? Ông phóng cái gì?
Ông phóng từ quan.
Ông phóng từ quan cho mình, mà từ quan ở đâu ra? Làm sao ông có từ quan?
Ông luyện cái...
À, ông có hào quang mới có từ quang.
Mà ông có ông luyện cái hào quang mới có từ quang.
Từ quang mới phóng đi xa được chứ.
Dạ.
Mới phóng đi cho ba cõi, cõi nào nghĩ tới ông, nhắc tới ông là ông phóng liền. Mà không có hào quang là làm sao có từ quang, không có từ quang sao ông phóng. Giờ phải cần duy trì cảm thông thiên địa. Khi mà hòa hợp được với thiên địa rồi đó, hiểu rất là hiểu, cảm thông thiên địa, tự duy trì cái sự thanh nhẹ đó, duy trì cái sự sáng suốt đó, duy trì cái sự cứu độ đó. Đường đi không động tâm quy nhất làm sao? đường đi không động tâm quy nhất. Tâm quy nhất là sao?
Ông thành Phật rồi, ông làm cũng có cái gì động ông nữa, cái đường đi cái gì cũng vậy thôi, đâu có bị động nữa như mình.
Tâm quy nhất là sao?
Tâm quy nhất là trở về một rồi.
Bộ đầu. Tâm quy nhất là tâm trở về trung tâm bộ đầu.
Là gì nữa? Khi nào mới được gọi là quy nhất?
Quy nhất thì dời từ phàm tâm lên chân tâm.
Quy nhất là thượng trung hạ thống nhất, không cái tâm nó không có loạn nữa, không còn biểu tình, đâu còn chống đối nữa. Lúc đó là trong cái xá vệ quốc của ổng mà đâu còn chữ chống đối nữa, cái tâm ổng quy nhất rồi, đâu có chia năm xẻ bảy nữa, đâu có loạn nữa, quốc gia mà không có loạn nữa, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, nói một tiếng là nghe, thi hành không có loạn nữa, không có chống đối, không có loạn nữa, tại tất cả nó đều hiểu như nhau hết rồi, nó đồng thức với chủ nhân ông, cho nên nó không có chống đối bậy bạ nữa, chủ nhân ông ra lệnh là nó hiểu liền, chỉ có thi hành thôi chứ không có chống đối mà bày biểu nữa. Cái tâm nó mới quy nhất rồi, nó mới không động, tại lúc đó mình làm chủ bản thể rồi, không có cái lệnh của chủ nhân ông là đâu có được nhúc nhích, trở về vị trí của chủ nhân ông rồi, cái tâm quy nhất rồi. Khai triển chính mình tự giác tri làm sao? Khai triển chính mình tự giác tri, thì trở về lo khai triển cái xá vệ quốc của ông trời, ông đã ban cho mình tự thấy rõ giác tri, thấy rõ những cái sự sai lầm của chính mình mà tu bổ sửa chữa, những cái gì khiếm khuyết của mình đều thấy hết, nhờ mình khai triển ra mình mới thấy. Còn bây giờ mình chưa khai triển được thì mình thấy mình đâu có cái gì đâu, không có tội lỗi gì hết, không có sai lầm gì hết, không thấy gì hết. Mà khi mình khai triển được bên trong nó sáng suốt rồi, lúc đó mình mới thấy lúc đó mình mới thấy được cái sự sai lầm của mình. Chứ bây giờ mình không có đủ sáng suốt, mình trong cái tiểu thiên địa nó còn tâm tối, mà mình không có khai triển cho nó ra ánh sáng thì mình đâu có thấy được cái sự dơ giấy bên trong, đâu có thấy được cái sự sai lầm ở bên trong. Nên mình phải trở về khai triển ở bên trong. Thì ngày xưa đó, mình động loạn đó, là tại vì mình đi ra. Bây giờ mình đi, mình phải đi đâu? Nó có hai cái phải làm. Mình đi ra là chỉ có một cái thôi, phải không? Rồi bây giờ mình đi ngược lại là làm cái gì đâu? Các bạn nói nghe thử coi. Mình hướng ngoại, bây giờ mình là người không biết tu. Mình hướng ngoại là đi ra, phải không? Rồi bây giờ người biết tu là nó đi đâu?
Ở đi đua phố.
Nó đi đâu? Nó đi hướng nào?
Dạ, theo em nói là bây hầu mình chưa biết tu, mình hướng hạ, hướng ngoại để thị phi tranh chấp hơn thua. Giờ mình biết rồi, mình phải quay về trong để mình tu bổ sửa chữa, thì mình còn phải hướng về trên nữa, xuất phát để đi lên.
Nó có hai hướng đi. Hồi xưa là mình đi ra, bây giờ mình đi vô. Đi vô xong rồi phải đi lên nữa, chứ không phải đi vô không rồi là ngừng cái đó. Hai chỗ lần trước hết là phải đi vô, đóng hết cửa thế gian đi, đừng có rước cái sự động loạn. Rồi sau đó mình ráng điều luyện thanh nhẹ cho nó đi lên. Hai cái lần nha, hai động tác lần. Hồi xưa là đi ra là chỉ cần một cái là nó đi ra ngoài, là nó hốt rác vô cả đống vậy đó. Đủ thứ chuyện động loạn của đời. Đời là lúc nào cũng động mà, định nghĩa của nó là vậy mà. Đời là phải động, mà mình hướng ra là mình rước động. Bây giờ mình đóng cửa thế gian, không có chịu rước động nữa, thì mình phải đi vô. Đi vô xong rồi á, là phải đi lên. Hai cái, nhớ nhà thầy nói vậy đó. Đi vô rồi đi lên. Đi vô rồi đi lên, hai cái hay á. khai triển chính mình tự giác tri. Rồi giác tri này thiệt ra thầy ông nói cũng cao ha, mới gom trên bộ đầu rồi mới mở được cái tri giác của mình, hiểu thấu được mọi sự việc, cảm thông thiên địa, chúng ta mới duy trì sự sáng suốt, đường đi không động, tâm quy nhất, lúc đó là cái tâm quy nhất rồi, hòa hợp với ba cõi rồi, khai triển chính mình tự giác đi, biết rõ cái sự sai lầm của chính mình. Hỏi nghiêm luật vô sanh là sao? Đáp: thưa, nghiêm luật vô sanh là nguyên điển của trời đất hợp thành, cho nên người thế gian sanh con không thể hiểu tánh tình của con mình là vậy. Kệ làm người thiên tánh, hiểu tâm linh thanh tịnh sáng suốt mới hiểu mình, trình diện trời đất tự giác tu sửa mình tiến hóa, rõ thiên trình thiên tình. Nghiêm luật vô sanh, tại sao kêu là nghiêm luật vô sanh? Nghiêm luật là mình thấy rõ rồi đó, là nó rất là nghiêm khắc mà nó rất là chặt chẽ, nó không có sai chạy, cái đó là nghiêm luật. Mình tu thì mình cũng dùng nghiêm luật để sắp xếp cái cuộc hành tu của mình. Còn ở đây ta nói, thầy nói về nghiêm luật vô sanh. Khi mà mình nói tới vô sanh là mình nói tới Thượng Đế rồi. Cái gì vô sanh là của Thượng Đế. Vô sanh là vô tử, là bất diệt. Tại vì đâu có ai sanh nó ra đâu mà tử, mà không có tử là bất diệt, đời đời. Nghiêm luật vô sanh là nguyên điển của trời đất hợp thành. Là nguyên điển của trời đất là cái điển nguyên thủy của trời đất hợp thành, nó cấu tạo nó mới ra được cái nghiêm luật vô sanh. Cho nên người thế gian sanh con không thể hiểu tánh tình của con mình là vậy. Tại con mình nó cũng là từ cái nghiêm luật vô sanh mà ra, nó cũng tuân theo cái luật nhân quả, cũng là cái luật tiến hóa. Cái đó là của trời đất sắp đặt. Thành ra cái bản chất của con mình đó, mình cũng không có hiểu được nữa. Đấy, từ ông trời mà ra mà. Làm người thiên tánh hiểu tâm linh. Làm người thiên tánh hiểu tâm linh. Người mà có thiên tánh đó, thì rất hiểu về tâm linh, là hiểu về phần hồn. Còn người mà đã tìm lại được cái thiên tánh của mình đó, cái tánh mà của ông Thượng Đế ban cho lúc đầu á, hồn nhiên và tự nhiên, thanh tịnh sáng suốt mới hiểu mình. Mình trở về, mình hiểu được phần hồn, mình thanh tịnh, mình sáng suốt, mình mới hiểu mình. Còn mình còn động loạn á, mình còn lo âu, mình còn tranh chấp, mình còn tất cả những cái gì phàm trược á, thì mình không có thể, mình không có hiểu mình được. Trình diện trời đất tự giác tu, trình diện trời đất tự giác tu, tự giác, tự hiểu à, lo tu thôi. Sửa mình tiến hóa, rõ thiên tình. Mình lo sửa mình tiến hóa lên, mình mới rõ được cái tình trời. Chứ dưới thế gian này không có cái gì mà diễn tả được cái tình trời. Và không có thể hiểu được những cái gì mà ông trời đã làm để giúp đỡ mình tiến hóa. Thành ra mình sửa mình tiến hóa lên trên cao, mình mới gần được ông trời. Lúc đó mình mới hiểu rõ cái thiên tình là cái gì. Các bạn đạo nào Samsung SM là ai? Để tôi hỏi coi thử là ai. Các bạn đạo này chắc không có biết. Bạn đạo mới vô Samsung là ai vậy? Bạn đạo mà để cái tên mới vô, tôi mới cho vô là ai vậy? Tôi mở mic rồi đã nói.
Em ơi, chắc là em Linh ở Bình Dương anh ơi. Tại vì em mỗi cuộc được gọi ở ngoài quê vô, em phải ra tí, phải tắt đi tí. Em là Bùi Thúc Linh đây. Em là Linh ở Bình Dương nha.
À, Linh ở Bình Dương hả? Ok, kỳ sao?
Dạ. Tại vì em có cái cuộc gọi ở chỗ có bà già ngoài quê vô đó, thì em phải phát ra chút.
Rồi.
Dạ, xin lỗi anh với mọi người nha.
Rồi. Làm người thiên tánh hiểu tâm linh thanh tịnh sáng suốt mới hiểu mình, trình diễn trời đất tự giác tu sửa mình tiến hóa, rõ thiên tình. Câu số 2 hỏi nghịch thuận tương giao là sao? Nghịch thuận tương giao là sao? Thưa, nghịch thuận tương giao tức là Có động chạm với nhau mới có tiến hóa. Ở đời có chiến tranh mới có phát minh. Kể chân tình bộc phát nơi quy định. Chuyển tiến thâm sâu rõ ý tình. Quy hội chân hồn trong thức giác. Hồi sinh bất diệt tự mình minh. Đó, nghịch thuận tương giao. Là ở dưới thế gian này nó có cái định luật. Là định luật âm dương, định luật tối sáng, định luật kích động, phản động. Thì mấy cái đó nó tương giao với nhau, là nó cũng là cái sự sắp đặt của Thượng Đế. Có động, có tịnh, có nghịch, có thuận, có sanh, có khắc. Cái đó là cái sự sắp đặt của Thượng Đế để giúp cho cái sự tiến hóa con người ta qua những cái cơn mà kích động phản động, qua những cái cơn mà sanh khắc như vậy á, nghịch thuận á, thì lúc đó nó mới hai cái đó nó hòa hợp với nhau, nó mới có động chạm. Thì khi mà nó có nghịch có thuận á, có sanh có khắc á, thì nó có cái sự động chạm. Cái tâm mình đang yên nhị mà mình bị cái sự sanh khắc nó tới á, thì mình cũng bị dao động. Nhưng mà nhờ cái đó nó có sự biến chuyển vậy đó, nó mới có sự tiến hóa. Nếu mà mình để ông trời ông để yên cho mình, nó không có sanh khắc cái gì không bình thường hết trơn, thì mình khó thấy được, khó thấy được cái sự sai lầm của mình, khó thấy được cái sự khiếm khuyết của mình. Mà nhờ có những cái sự động chạm nó rồi, nó có những cái giây phút mà nó yên trở lại đó, thì mình thức tâm. Sau cái sự động loạn nó trở về bình thản trở lại, mình mới thấy rõ qua cái cơn đó mình sai lầm chỗ nào, mình mới có cơ hội điều chỉnh để tiến hóa. Chứ nếu không mình ở một chỗ, thành ra cái đó là nghịch thuận tương giao. Ở đời có chiến tranh mới có phát minh. Sau những cái trận chiến đó, rồi con người ta nó lại biến chế ra đủ thứ hết, phát minh ra đủ thứ hết, vì cái nhu cầu đòi hỏi nó phát minh ra đủ thứ hết. Kể chân tình bộc phát nơi quy định. Chân tình bộc phát nơi quy định. Chuyển tiến thâm sâu rõ ý tình. Quy hội chân hồn trong thức giác. Hồi sinh bất diệt tự mình minh. Chân tình bộc phát nơi quy định. Chân tình là cái tình cảm chân thật á, nó bộc phát cái nơi quy định. Cái nơi đó là phải là cái nơi thanh nhẹ, thanh cao, nó mới có cái chân tình bộc phát được. Còn ở cõi động loạn á, thì nó không có cái chân tình mà khó bộc phát lắm. Chân tình là cái sự thanh nhẹ, thì nó bộc phát ở nơi thanh nhẹ thôi. Chuyển tiến thâm sâu rõ ý tình. Chuyển tiến thâm sâu rõ ý tình là nó giúp cho mình tiến về càng ngày càng sâu, càng rõ cái tình thương là cái gì, cái ý tình là cái gì, cái tình thương thật sự nó là cái gì. Quy hội chân hồn trong thức giác. Quy hội chân hồn là mình trở về với cái chân hồn của mình ở bên trên á, mình có tam hồn. Khi mà mình quy hội được, mình trở về với cái chân hồn ở bên trên á, thì lúc đó là mình đã hoàn toàn thức giác rồi, trọn thức rồi. Hồi sinh bất diệt tự mình minh, rồi mình trở về với Thượng Đế, lúc đó là mình hồi sinh bất diệt, là tự mình sáng suốt vô cùng. Câu số 3. Lấy đạo tạo đời có hữu ích gì không? Đáp: Thưa, tu mà dựa theo thiên cơ mà hù hiếp người chưa tu, lợi dụng lòng tin của người khác, lấy tiền làm chính trị, nhậu nhẹt chơi bời, tự hủy diệt tâm thân, tạo tội cho phần hồn tu không tiến. Kể gieo họa tự gây, tâm tối phiền, chẳng rõ thiên cơ chuyển các miền, rắc rối tràn đầy trong ngoại cảnh, khó tu khó tiến, khó tâm yên. Thì cái người tu mà lấy đạo tạo đời, lợi dụng tình thế của đạo để tạo cái sự hưởng thụ riêng cho mình, đó là cái đó tội dữ lắm. Rồi không có hiểu thiên cơ mà lấy thiên cơ hù hiếp người chưa tu, rồi lợi dụng lòng tin của người khác nữa, rồi lấy tiền của họ nữa, làm những cái chuyện bất chánh, thì cái phần hồn làm sao tu tiến được. Mình đi ngược lấy cái đường của ông trời mà nghịch thiên rồi. Chỉ có gieo họa tự gây tâm tối phiền, chẳng rõ thiên cơ chuyển các miền, rắc rối tràn đầy trong ngoại cảnh, khó tu, khó tiến, khó tâm yên. Câu số 4 hỏi: làm sao hiểu được chính mình? Thưa, muốn hiểu được chính mình thì phải chấp nhận sự kích động và phản động từ bên ngoài đưa vào trong, mà tự cảm thức được sự thanh tịnh chính mình có thì mới giải quyết được chuyện đời xoay chuyển hàng ngày. Chính mình phải gánh chịu, nhiên hậu mới cảm thông được đức nhịn nhục, thật sự có khả năng tự vượt qua mọi trở ngại. Kệ siêng năng tự sửa, tự dồi mài, tiến hóa tâm linh chẳng có sai, phát triển chân tình trong thức giác, giữ tâm thanh tịnh tránh lầm sai. Đó. Muốn hiểu được chính mình á, thì phải qua những cái cơn nhồi quả, phải chấp nhận, học qua những cái cơn kích động và phản động từ bên ngoài đưa vào. Cái đó là cái bánh xe tiến hóa, nó phải như vậy. Cái luật tiến hóa nó phải có kích động và phản động. Mà cái kích động từ bên ngoài đưa vào bên trong, vì lúc đó mình mới thấy được, nhờ cái sự thanh tịnh của mình có đó, mình mới giải quyết được cái chuyện động loạn mà nó ngoài nó đưa vô. Xoay chuyển hàng ngày mà chính mình phải gánh chịu, nhưng hậu mới cảm thông được cái đức nhịn nhục, thật sự có khả năng tự vượt qua mọi trở ngại. Mình thấy những cái hoàn cảnh khó khăn thì thấy là cái nan giải rồi, nhưng mà mình không có lối thoát nữa, mình có dùng dãy cũng không được. Ông trời ông đã gài mình vô một cái thế là mình không có làm gì hơn. Nếu mà mình dùng dãy, mình không có chấp nhận nhịn nhục á, là mình chỉ có cố tạo thêm động thôi, chứ mình không có giải quyết được cái gì hết. Mà nếu mà mình chịu chấp nhận nhịn nhục á, thì từ từ cái hoàn cảnh nó sẽ hóa giải. Còn mình không có chấp nhận nhịn nhục á, mình cố vùng vẫy mà biết rằng mình không có cái thế. Thế là tại vì ông trời ông ta gài mình rồi. Khi mình không có thế là mình không có làm gì được hết. Giờ lấy một cái ví dụ. Bây giờ mình phải đi vô cái hãng đó, mình đi làm để kiếm cơm. Mình đâu có thể nào mình chống lại ông chủ được. Tại cái thế của ông là chủ mà. Cái thế ông là phát lương cho mình để cho mình nuôi sống mình và nuôi sống gia đình mà. Thành ra mình biểu cái gì mình cũng phải thi hành. Nếu mà mình không thi hành, mình vùng vẫy thì mình không có vượt qua được cái trở ngại đó. Thành ra mình phải học cái nhịn nhục. Ông trời ông bắt mình phải học nhịn nhục trong những cái hoàn cảnh đó. Tại vì cái thế của mình ông bị ông gài rồi, ông có cho mình cái thế mạnh, cho mình một cái thế yếu để bắt buộc mình phải chấp nhận nhịn nhục. Mà nhờ nhịn nhục như vậy á, thì phần hồn mới được thăng hoa. Mà khi nhịn nhục như vậy á, thì lục căn lục trần nó rên xiết, nó bắt nhịn nhục nhiều quá, khổ quá, ăn hiếp tôi quá, bây giờ để nó ăn hiếp rồi mai mốt nó ăn hiếp nữa, đó, lục căn lục trần nó than ván vậy. Nhưng mà nếu mà phần hồn đủ mạnh á, thì để cho nó học đi. Phần hồn cần cái sự thăng hoa, nó mà chịu nhịn nhục không than ván nữa thì phần hồn sẽ nhẹ vô cùng và được thăng hoa lên cái giới cao hơn. Thì mình chia ra rõ hai giới. Một cái giới ở dưới này lúc nào nó cũng than, nó chịu nhịn nhục quá, bị ăn hiếp quá, bất công quá. Nhưng mà phần hồn xuống đây để học hỏi, để tiến hóa. Cho nên nhờ những cái cơn nhồi quả đó thì từ lục căn lục trần nó phải bắt buộc nó phải vô khuôn khổ để cho nó mềm bớt đi, rồi lúc đó nó mới có cơ hội tiến hóa chung với phần hồn. Siêng năng tự sửa, tự dồi mài, tiến hóa tâm linh chẳng có sai, phát triển chân tình trong thức giác, giữ tâm thanh tịnh tránh làm sai. Thành ra làm gì làm cũng phải giữ cái tâm thanh tịnh, chấp nhận thì mới giữ tâm thanh tịnh, còn không chấp nhận, chống đối, chống trả thì không bao giờ có thanh tịnh, mà cũng chẳng giải quyết được, không có tháo gỡ được cái hoàn cảnh éo le đó. Câu số 5 hỏi: cõi quyền vi là cõi nào? Thưa, cõi quyền vi gắn liền với cuộc sống tâm thức của mọi hành giả trên mặt đất này, mắt phàm không thể thấy được. Tâm thức của hành giả chịu hành sẽ đạt được, mọi cảnh giới sẽ hiện ngay trong tâm thức rất rõ rệt. Chỉ có hành giả bằng lòng thức tâm tự tu tự tiến thì mới có kết quả. Chứ văn chương, tiền bạc không thể biến chế được. Cho nên người tu phải hành khổ thì mới tiến. Kệ, thức giác tâm tu chẳng có phiền, tự nhiên hội nhập cõi an yên. Tâm tu thức giác đều hay dở, thành thật bình tâm chẳng lụy phiền. Thì cõi quyền vi là gắn liền với cuộc sống tâm thức của một hành giả trên mặt đất này, mắt phàm không có thể thấy được. Tâm thức của hành giả chịu hành sẽ đạt được. Đó, cái cảnh quyền vi là cái cảnh mà mắt phàm không có thể thấy được. Nó gắn liền với cái tâm thức của mình. Mà mình tu thanh nhẹ đó thì mình những cái cảnh đó nó sẽ hiện ngay trong tâm thức rất rõ rệt. Chỉ có bằng lòng hành giả bằng lòng thức tâm tự tu tự tiến thì mới có kết quả. Chứ văn chương tiền bạc không có thể biến chế được. Cho nên người tu phải hành khổ thì mới tiến. Tiến lên rồi mới thấy cái cảnh quyền vi nó xuất hiện trong tâm thức của mình rõ rệt như thế nào. Thành ra mới kêu nó là quyền vi, mắt phàm không có thấy. Thầy cũng có nói cái cơ thể quyền vi có nhiều cái chuyện bên trong này mình đâu có thấy. Cái sự tổ chức ở bên trong, sự cấu trúc của bên trong như thế nào mình đâu có thấy. Chúng sanh nó sống ở trong cùng chung cái bản thể mình cũng đâu có thấy. Mới kêu là cái cơ thể quyền vi là vậy. Thức giác tâm tu chẳng có phiền, tự nhiên hội nhập cõi an yên. Thức giác mình lo tu, mình giải hết cái sự phiền. Ai sống ở đời nó cũng có những cái chuyện phiền phức nó tới, lâu lâu nó cũng có chuyện phiền phức nó tới. Nó không có, nó là nghịch cảnh, nó không có thích hợp như cái, không có để cho mình yên. Có những cái chuyện phiền phức nó tới, nhưng mà mình tu là mình phải giải phiền ưu, giải tỏa phiền ưu. Đó, thì bây giờ mình giải tỏa được, mình thức giác, mình tu sửa, mình đừng cho cái phiền ưu nó ngự trong tâm mình đó, thì mình mới ngồi tự nhiên, mình mới hội nhập được cái cõi an yên, lúc đó mình mới yên. Chứ con người sống ở thế gian không ai được yên hết đó, ai cũng có cái sự phiền toái nó tới, nhưng mà mình giải nó ra, phải giải tỏa. Người tu là phải giải tỏa phiền ưu. Tâm tu thức giác đều hay dở, thành thật bình tâm chẳng lụy phiền. Tâm tu mình hiểu được cái gì hay cái gì dở, cái động cái loạn như thế nào, cái ác cái thiện như thế nào. Thành thật bình tâm chẳng lụy phiền. Mình thành thật, mình bình tâm tu thì không có cái gì buồn phiền hết á. Chứ không cái cuộc đời nào không có ai mà dám nói tôi ở thế gian mà không có cái sự phiền. Ai cũng có. Nhưng mà cơ hội thử thách để coi mình giải như thế nào. Hỏi, niềm tin là tin những gì? Thưa, niềm tin là tin nơi khả năng của chính mình có thể tiến tới vô cùng tận. Càng tin nơi khả năng của chính mình có cơ hội tự thức và không ỷ lại bất cứ ai. Kể tự mình thức giác chẳng lầm sai, tiến tới không lui tự tiến hoài. Phân định rõ ràng không tạo loạn, bình tâm học hỏi chẳng còn oai. Đó, cái niềm tin thầy cũng thường nhắc đi nhắc lại. Là phải tin nơi cái khả năng của mình có thể tiến tới vô cùng. Càng tin khả năng của chính mình càng có cơ hội tự thức và không ỷ lại bất cứ ai. Cái nguy hiểm nhất ở trên cuồng đường tu là mình lệ thuộc và ỷ lại. Là cái đó nó không có bao giờ nó giúp mình tiến được, nó chỉ để cho mình thụt lùi thôi. Ỷ lại là yếu rồi. Không có vung bồi được cái dũng chí của mình. Không có dũng chí là không có về trời. Là không có được ỷ lại mà không có được lệ thuộc nữa. Tự mình phải đi tự tu tự tiến là vậy. Ông trời không cho đủ hết rồi. Bây giờ mình phải tự khai thác ra.
Còn oai là cái gì bảnh bảo xin tập lên. Bình tâm học hỏi chẳng còn oai. Oai là gì?
Oai là mình oai lắm đó.
Đã có. Cảm ơn bảo.
Ngon lành lắm á.
Dạ, hiểu rồi.
Mình bảnh đó.
Dạ, bảnh. Dạ, cảm ơn.
Sự phát triển do đâu hình thành? Đáp, thưa, sự phát triển phát triển tâm linh do nhiều yếu tố kết thành, như tâm hướng thượng niệm Phật bằng ý chí, dứt khoát và hành điều pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp, càng ngày sẽ càng được thanh nhẹ. Kể thực hành phát triển mới ra về, tiến tới không ngừng chẳng bối bế, thanh tịnh xem đời tâm chẳng động, quy hồi thiên giới điển hồi quê. Đó, cái sự phát triển do đâu hình thành? Sự phát triển tâm linh do nhiều yếu tố kết thành, như phải biết hướng thượng nè, niệm Phật bằng ý chí nè, dứt khoát nè, và hành điều dứt khoát là dứt khoát tình đời, không có dính líu với cái chuyện đời nữa mới được. Và hành điều pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp, càng ngày sẽ càng được thanh nhẹ. Thì bây giờ cái mục đích của người tu là phải đi từ động tới tịnh, từ trược tới thanh, từ nặng tới nhẹ. Thì bây giờ mình phải làm tất cả những cái gì mà cần thiết để đưa mình đi về cái hướng đó. Là trong ngày mình rất cần hướng thượng và niệm Phật bằng ý chí, dẫn cái luồng điển mình lên, hội tụ nơi trung tâm bồ đầu, dứt khoát không hướng ngoại nữa, không có để ngoại cảnh nó lôi cuốn mình nữa. Này khó, ngoại cảnh mình sống với nó 24/24, mà muốn cho nó không có lôi cuốn mình là mình phải niệm Phật dữ lắm. Mình sơ hở một cái là mình bị lôi cuốn ra ngoài liền. Lôi cuốn ra ngoài thì nó quấn cho một đống động loạn trần trược. Và phải hành điều pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp. Tới giờ thì phải lo hành pháp lý, phải sắp đặt chương trình cho hành nhiều lần hơn, chứ thực ra mình đâu có hành cả ngày được. Thành ra cái vấn đề hướng thượng niệm Phật đó là cái đó mình có thể hành nhiều, nhưng mà cái đó là khó hành, mà phải luyện nhiều cái đó mới được. Người nào tu giỏi là tự nhiên cái phần đó là nó khá. Người nào mà cái phần hướng thượng niệm Phật mà khá là cái người đó tu khá, tại họ không có bị sự lôi cuốn, thì đương nhiên họ thanh nhẹ lắm. Không có để cho mà lục căn lục trần nó than ván rồi nó rên rỉ, khổ quá, bắt nhịn nhục hoài, nhịn đủ rồi, nhịn quá nhiều rồi, đâu có bao nhiêu mà đủ. Tôi nói nhịn nhục tối đa mà mới nhịn có chút là la làng đâu có được. Thực hành phát triển mới ra về, tiến tới không ngừng chẳng bối bê, thanh tịnh xem đời tâm chẳng động. Khi mà mình thanh tịnh rồi, mình nhìn cái đời mình không có động nữa, tại mình lui về thanh tịnh được rồi. Còn mình chưa lui về thanh tịnh, mình nhìn đời là mình thấy nó chạy vòng vòng, nó lôi cuốn mình cũng động lắm. Quy hồi thiên giới điển hồi quê, mình trở về với thiên giới là lúc đó cái điển của mình đã trở về quê hương, trở về quê xưa chốn cũ rồi. Tuần rồi nói để cho các bạn nghe một cái cuộn băng, có một đoạn băng tôi lấy lại cho các bạn nghe cái đoạn băng đó. Cái đoạn băng mà nói về cái nói về cái tìm quyết á. Bây giờ cái cuộn băng này nó thâu không có được tốt lắm. Bây giờ tôi cho nghe âm thanh trước đi nha, rồi lát nữa coi hình sao.
Trong cái phương pháp sơ bộ đó thì nhiều những phần nó không có thực hành, thì tôi thấy là cái con nhỏ cần phải tìm ra được cái quyền bằng cách là cắn chặt cái nút ra đây ra nặng trong để nó đổ ra được sự nó là sao cắn hai ba lần như vậy cái chỗ cũng không đó để cho mình cho nó mới đúng. Nhưng mà khi chúng con đang thực hành trước mặt thầy thầy đó, thầy cho biết là không cần thiết thì như cái đây là một đáp không cần để thần kinh lực chỉ cần để cho mình để
từ hôm nào giờ cũng vậy, từ từ để nhẹ nhẹ trên mái tóc đưa tay ngang qua là đủ rồi, không có nên chỉ người ta đút tay vô trong lỗ tai và ép thì ép ở đó là hại thôi, thật sự là mình đâu và cho một cái việc gì mà chắc chắn thật mạnh đó nó cũng hại cái thần kinh, cho nên nhiều người làm như vậy nó mất kiên nhẫn, chỉ để nhẹ nhẹ thôi và mái gần mái tóc ở trên chút xíu thôi, từ hồi nào giờ ông tư vậy có bao nhiêu rồi, để ngang vai là đúng, chứ không có ép buộc. Chỉ là làm họ nghe là ép buộc làm rối loạn làm việc, chỉ để nhẹ nhẹ thôi, có lưỡi ra kìa ra để nhẹ ngang vai thì là đủ rồi, nó đủ kín hết rồi. Và bộ phận nào cũng là nhẹ nhẹ chấn động quy tụ về chúng ta như này, để ngay chuẩn mái tóc một chút là rồi, rồi chỉ tóc mình sẽ cảm thấy được tóc là đúng rồi, chỗ là đúng rồi. Còn nữa cái thằng cái gì bấm chặt nhưng vừa không hiểu cứ cắn răng được bấm cái thằng kinh đó, thì họ cứ chú ý chỗ thằng cái thằng cứ bấm chặt cái thằng đấy làm được mất đi nhớ, cứ để nhẹ nhẹ thì đúng rồi, co lưỡi răng kìa ra vậy là đúng rồi, không có bị loạn động gì cả, phải rất nhẹ chứ không phải là mạnh. 5 tới 15 phút mà thôi, có nhiều người làm được 45 phút, làm cái tiếng đồng hồ, thì đi ngược lại những cái gì chỉ dẫn hết rồi, sai, làm thứ, thần kinh, rối loạn, đổ thừa cho cô Vi không từ hồi nào giờ nói rất rõ ràng, để ngón tay gần mái tóc chút, bằng con mắt chút, và để ngay lỗ tai, để trong lỗ tai, không để ngoài lỗ tai, và đưa lên mắt cái tôi chỏ ngang vai, vừa đúng. Cứ vậy mà anh không nên chế thêm và sửa đổi, tự nhiên là cưng khó lắm là mặc mặt đầu.
Rồi, bây giờ tôi cho coi hình nha, rồi có gì chỗ nào nghe không rõ tôi sẽ lặp lại.
Nhiều thì tôi thấy là cái
này cái anh này anh hỏi là chiều trong cái khóa tu học đó đó thì có anh em có bàn cãi gì cái có học tập về cái soi hồn, thì cái pháp soi hồn á, khi mà tìm cái ngón trỏ để tìm cái huyệt á thì có sư huynh chỉ cho là khi mà mình muốn tìm cái huyệt đó thì mình phải cắn hai cái hàm răng mình, cắn hai cái hàm răng mình vô, mình nhả ra, cắn vô nhả ra, rồi cái một mặt cơ mình để cái ngón tay trỏ coi chỗ nào mà nó có sự gân nó giật giật á thì cái đó là đúng quyền. Nhưng mà cái phần đó là bây giờ thầy trả lời ha, thì nghe lại coi anh nói gì, coi có thiếu gì không nha. Anh nói là cái đó, thì anh nói là trong cái phương pháp soi hồn á, hồi chiều á anh Trịnh Quang Thắng á anh thực hành rồi anh chỉ,
thì tôi thấy là cái phương pháp
đó, thì anh nói là buổi chiều đó trước khi mà anh hỏi thầy á, thì anh Trịnh Quang Thắng khi mà anh chỉ cái soi hồn đó, anh nói là phải cắn hai cái hàm răng lại rồi cắn vô nhả ra, rồi một cái tay để trên đó đi tìm coi cái chỗ nào mà nó nổi, cái gân nó nổi lên nổi xuống là cái huyệt. Mà anh Xuân thì anh nói là khi mà hồi đó anh thiền trước mặt thầy á, thì thầy nói cái đó là nó nguyên một cái đám huyệt ngay đó, chỉ cần để trúng ngay chỗ cái chân tóc là đủ rồi. Rồi bây giờ thầy trả lời ha. Đó, thầy nói là từ hồi nào giờ vẫn vậy, chỉ cần để mấy ngón tay nhẹ nhẹ, cái quan trọng là khi mà mình dơ cái tay ngang vai á, là cái cùi chỏ mình ngang vai á, là đủ rồi, là tự nhiên mấy cái đó nó vô cái khớp đó ha. Rồi cái thứ nhất là không, khi mà mình đút cái lỗ ngón tay cái vô trong cái lỗ tai đó là không có được ép mạnh đó. Khi mà mình tìm cái huyệt đó, mình lấy cái huyệt gì mà mình tìm cái huyệt gì mà mình ấn mạnh vô là nó hại tới cái thần kinh. Là nhiều người làm như vậy thì bị mất trí nhớ, tại nó hại tới cái thần kinh đó. Rồi thầy nói chỉ cần để nhẹ nhẹ thôi, ngay mí tóc hay trên chút xíu là được rồi, cái nó không có cần phải mà chính xác như là châm cứu phải không. Nhưng mà hồi thầy nói là hồi nào giờ ông Tư chỉ dạy có bao nhiêu đó thôi. Đó, thì khi mà mình để mấy ngón tay rồi á, cái tay mà hai cái tay mình chỉ cần giơ ngang vai thôi là đủ rồi, không có được đè mạnh mấy cái điểm đó, nó hại tới cái khối thần kinh đó. Thầy nói cái ngón trỏ chỉ cần để nó đụng cái mái tóc là đủ rồi, không có cần gì mà phải tìm cái huyệt rồi ấn ngay chỗ đó, thì nó làm riết nó làm mất trí nhớ, có hại. Đó, mày nói là để ngón tay trỏ là ngay chỗ cái chân tóc, còn cái ngón giữa là ngay cái vành mấy mắt, cái vành mắt, khóe mắt á. Rồi cái ngón tay cái á, thì đút nhẹ vô trong lỗ tai chứ không phải để ngoài nha, không phải để ngoài đẩy vô, phải đút vô lỗ tai mà đút nhẹ thôi. Thì cái tay giơ ngang vai là vừa đủ rồi đó, không có nên chế thêm mà sửa đổi làm hư khối óc thần kinh của người khác mà mang tội. Đó là cái tôi muốn nói về cái soi hồn đó, mà tại sao trong trong cái cuốn mà thiền thực hành mới này, cũng may là mình đã đem cái đó ra rồi, mình không có giữ lại như các cuốn sách đã in trước đây. Thì cái đó cũng sư huynh chỉ, nhưng mà hồi đó có chỉ tôi cũng có làm một hai lần, rồi sau đó không bao giờ tôi làm lại, nó tự nhiên nó vậy à. Không có bao giờ làm áp dụng, nên nó mấy chục năm nay không có làm cái cách mà sư huynh chỉ. Ở lúc đầu thì cũng có làm thử, nhưng mà sau đó tự nhiên nó không làm nữa, không bao giờ tôi làm cái đó, để tự nhiên thì nó cũng vô đó thôi. Rồi thì rồi mình đi tới kiểm thảo đời đạo. Kiểm thảo đời đạo làm từ mấy giờ tới mấy giờ, có ai làm không?
Anh kiểm thảo đời đạo làm từ 5 giờ 6 giờ sáng, anh có làm anh?
Ai?
Sáng có làm.
Dành cho những người.
Dạ, cũng có làm.
Dành cho những người nào? Cái pháp này dành cho những người nào?
Hành giả đã thực hành đều đặn các pháp dành cho những người mới tu trong 6 tháng đầu.
Nghĩa là họ đã qua 6 tháng rồi đó. Mà trong 6 tháng đầu đó họ đã hành đều đặn rồi, chứ không phải hành 2-3 lần rồi nói tôi hành 6 tháng là không có đúng không. Nếu mà nói thực sự hành 6 tháng là 6 tháng nó phải hành đều, đã hành đều đặn á, đã thực hành đều đặn trong mấy 6 tháng đầu đó, đã hành đều á. Rồi từ 5 tới 6 giờ sáng. Cái này ở bên Việt Nam thì dậy dễ hơn không? Việt Nam mình dậy sớm hơn không?
Dễ hơn.
Rồi, bên này khó. Bên Việt Nam mình tôi thấy dậy sớm hơn, mà chắc tối cũng ngủ sớm hơn phải không?
Dạ, tại vì ở bên nước ngoài á, nó là khó dậy sớm hơn. Thường là nước ngoài là phải 6-7 giờ là sớm rồi.
5-6 giờ sớm quá, cái đó phải ngắt giấc ngủ. Rồi bây giờ cái kiểm thảo đời đạo mình làm sao, là nhắc lại đi.
Cách thực hành hả?
Cách thực hành đó.
Cách thực hành là ngồi ngay ngắn, đầu thẳng, rút cầm vô, lưng thẳng, hai lòng bàn tay úp để trên đùi, co lưỡi răng kề răng, miệng ngậm, mắt nhắm lại và nhìn từ giữa trung tim hai chân mày tới trước. Ý tập trung trên đỉnh đầu, chúng ta có ý tưởng kiểm điểm đời đạo. Đến ngày hôm nay có làm điều gì bậy mít lòng ai không, tự kiểm thảo ăn năn sám hối.
Thì cái đó mình làm quen rồi đó, thì mỗi ngày mình làm quen rồi từ từ mình sẽ thấy, chứ lúc đầu có sợ nhiều khi mình không thấy ha. Tại sao mà mỗi buổi sáng phải kiểm thảo sự sai lầm của mình? Tại vì thầy nói chắc chắn là chúng ta có sai lầm. Thầy nói người phàm không thể nào trong ngày mà không có sự sai lầm. Bây giờ mình phải làm sao mà để mình thấy được cái sự sai lầm trong ngày của mình ấy. Chứ mình làm mà mình không thấy cái gì sai hết trơn này, làm sao kiểm thảo đời đạo ha. Thầy nói chắc chắn là chúng ta có sai lầm. Cái đó là điểm quan trọng. Không bao giờ chúng ta không có sai lầm trong một ngày. Con người phàm mà làm sao là không có tội. Vậy chứ cái tội đó là tội gì mà làm mình là bắt buộc phải có. Nghe không? Thì cái đó thầy nhắc ở dưới. Mình nói tư tưởng quấy, hành động quấy, nhất định phải có, không phải không có. Nhiều khi mình nghĩ cái gì sai hay là mình làm cái gì sai á, là trong ngày phải có, mình phải xét kỹ, phải tập từ từ rồi mình mới thấy được. À, tôi có nghĩ cái đó nghĩ bậy, hay là tôi nghĩ xấu cho người nào, tôi nghĩ sai cho người nào, hay là tôi có làm gì sai, thì nó chắc chắn là phải có, không phải không có. Thành ra bao nhiêu đó là để cũng đã cái đường hướng để chỉ cho mình kiểm thảo cái gì. Chứ nhiều khi biểu người ta kiểm thảo mà vô người ta đâu biết kiểm thảo cái gì, đâu có thấy gì đâu, ngồi chút xíu mà không thấy, ngày qua không có làm gì sai hết, tại không biết coi cái gì. Hôm nay thầy hướng mình vô, rồi có nghĩ sai không, có làm gì sai không. Thầy nói chắc chắn phải có là đương nhiên mình phải tìm cho ra. Còn nếu mình tìm không ra là phải ráng ráng tìm cho nó ra, phải thành thật với chính mình, phải không? Tìm cho nó ra. Thì bây giờ cái cách mà thay vì làm 5 giờ tới 6 giờ sáng á, thì giờ thầy có cách nào khác không? Đi kiểm thảo đời đạo.
Cách hình tắc. Niệm Phật là kiểm điểm.
Cả ngày có thì giờ nào rảnh niệm Phật. Chà, cả một chương trình ha. Cả ngày có thì giờ nào rảnh niệm Phật. Vậy là phải bỏ hết mấy cái chuyện mà không cần thiết rồi đó, lúc đó mới thấy, mới thật sự là nó có giờ rảnh nha ông ơi. Ông có giờ nào rảnh hết á. Thầy nói vậy là mình phải hiểu vậy đó. Là cả ngày có thì giờ nào rảnh. Nghĩa là rảnh là cái giờ mà không có dành cho những cái chuyện không cần thiết á. Chứ mình làm những chuyện không cần thiết rồi mình nói mình không rảnh đâu có được. Nghe không? Thành ra mình phải dành cái thời giờ rảnh niệm Phật. Gom ý mới kiểm điểm được. Còn cái ý phân tán kiểm điểm không được. Thấy không? Mình gom cái ý lại. Thành ra mình phải niệm Phật. Mình gom cái ý lại. Tại cái ý mình mà mình không gom á, là nó phân tán. Nó chạy tùm lum á. Đứa dắt đi ngõ này. Đứa dắt đi ngõ kia. Nó chạy từ chuyện này qua tới chuyện kia. Lung tung vậy đó. Kêu bằng phân tán. Còn mình gom niệm Phật lại á, là không có cho tụi nó chạy nữa. Giờ là giờ niệm Phật. Không có chạy nữa. Đời đạo mình kiểm soát bữa nay có giận ai không, có hờn ai không, nơi coi mình có ai làm phiền mình, mình có giận có hờn không, hay là mình áp dụng quyền tối hậu là tha thứ và thương yêu. Khó ha, thường ta chọc thì phải giận nha, hờn giận còn hờn nữa. Hờn là lâu hơn, giận là giận chút đó, là hờn là qua mấy tháng sau cũng còn. Đó, thầy có chỉ hết mấy cách để cho mình kiểm thảo đời đạo, để thấy rõ cái sự sai lầm của mình mới điều chỉnh được. Còn mình ngồi thiền hoài mà mình không có kiểm thảo đời đạo thì cũng khó mà tiến. Đấy, ngày này qua ngày nọ thì tối thì cũng ngồi vậy thôi, cũng có gì thay đổi. Thì mấy người nào mà có trình độ tu lâu năm rồi thì phải làm tiếp cái chuyển dưỡng hưởng khí. Mấy người nào mà có trình độ cao điểm rút rồi đó thì bây giờ pháp cái chuyển dưỡng hưởng khí còn được gọi là chuyển dưỡng thanh khí. Hai cái tên ha. Trình độ hành giả đã tu lâu có điểm rút bộ đầu. Giờ thực hành là ngay sau khi kiểm thảo đời đạo từ 5 giờ tới 6 giờ sáng đó, thì làm luôn cái chuyển dưỡng hưởng khí. Cách thực hành ra giữa trời hướng nào cũng được. Lấy mắt nhìn nhìn trời rồi đứng ngay cái đầu ngay trở lại. À, lúc đầu thì mình ngước mắt nhìn lên trời á, sau cái đầu mình ngay trở lại. Đầu thẳng, lưng thẳng, hai tay buông lỏng xuống, co lưỡi đang kề răng, miệng ngậm, mắt nhắm hay mở cũng được. Mở thì phải nhìn thẳng tới trước. Tập trung hít bằng trung tim bộ đầu và lỗ mũi hai cái hít một lượt. Mình vừa hít vô bằng cái lỗ mũi mà mình cũng nghĩ là hít bằng cái đỉnh đầu mình xuống, đem cái hơi nó xuống. Hít lần ba lần như vậy. Thì cái pháp này nó cũng giúp cho mình nhiều chuyện. Thứ nhất là dùng ý chuyển điển để hít. Sau này mình tập quen ở tương lai dùng ý chuyển điển, dùng ý để hít, để khai thông ngũ tạng của chúng ta. Nên sau này mình làm pháp luân, mình chuyển ý cái là nó hít. Ý thức rõ trung tim bộ đầu, để cho mình ý thức rõ cái điểm trung tim bộ đầu, thâu phóng rõ rệt. Mà đến lúc chúng ta chuyển tới cái hơi thở của hiệp tích rồi, cái này thôi cao quá, mình đọc để hiểu vậy thôi. Chúng ta không cần nghĩ tới lỗ mũi, nhưng mà chỗ này trung tim bộ đầu nó vẫn nhịp. Như trong cơ hoạn nạn mà đến bơm nguyên tử, những cái gì khó khăn mà ta không thể hít được nữa thì chỉ dùng đó thôi để qua cái cơn nguy hiểm. Cái này nó hữu ích lắm, nó liên hệ với hiệp tích mà ở sau này. Cái này là cao quá, nè. Thở tới hiệp tích là cao lắm mà. Cho nên là mở dữ lắm rồi đó. Rút thanh quan, sáng phải đứng ra ngoài chuyển dưỡng ưỡn khí, tập cho nó quen. Lấy trung tim nhớ hít vô 3 lần. Cái trên này đỉnh đầu á, với cái lỗ mũi hai cái hợp lại hít vô. Tập thét nó quen rồi sau này mình dùng ý là rút. Được rồi, rút cái thanh quan đó. Là cái đó là mình hít cái thanh quan vô. Mình phóng lên cái trên kia nó xuống liền, nó mở ra. Rồi cái thứ tư là dời cái phàm tâm. Tập cho nó quen. Tập nó quen để chi? Để ngay trung tim bộ đầu chúng ta ở chỗ đó, chúng ta có cơ hội dời cái phàm tâm. Và từ đó chúng ta sẽ tiếp tục liên hệ với thanh khí điển bên bề trên. Cái tâm ta càng ngày càng lớn rộng và không có bị eo hẹp. Sống trong sự mê chấp trách người này quá người kia. Cái đó không còn nữa. Dồn lên điển tâm. Cho nên bề trên nói rằng vô vi là hòa. Phải hòa với điển giới mới gọi là hòa. Chứ hòa với cái miệng không có hòa. Hòa với điển giới mới thật sự tha thứ người ta. Quan trọng là làm sao mình đi tới cái tha thứ và thương yêu, thì lúc đó mình mới đi được con đường từ bi của Đức Phật. Mà mình muốn trở về Phật mà cái điểm đầu tiên tha thứ và thương yêu mình làm không được, thì làm sao mình đi tới từ bi mà trở về với Phật được. Thành ra thầy không chỉ con đường đi nó khó, nhưng mà mình phải luyện dữ lắm mình mới làm được. Nên không phải tập cái này để dời cái phàm tâm lên, lúc đó mới hòa với cái luồng điển mà mình hòa được ở dưới cái điển ở bên trên rồi đó. Thì lúc đó mình mới dễ tha thứ. Còn nó ở ngay phàm tâm là luôn luôn nó giận, nó hờn. Bước vào điển giới, mỗi buổi sáng đứng 5-6 giờ sáng đứng làm chút đi, rồi về cái mình thì mình tiếp cái thanh quan được, và cái mình xuất hòa với thanh quan được thì tự nhiên nó sáng. Thì nó kêu bằng bước vào điển giới. Cái thứ 6 là đem cái ánh sáng vào tiểu thiên địa, làm thử mới thấy. Rồi từ đó mới kêu bằng đem ánh sáng vào tiểu thiên địa mới thấy đường đi. Mới thấy rõ những tổ chức nội bộ của thiên địa. Ai là chủ nhân ông, lục căn lục trần là gì, vía là gì. Đó, cái đó là cái phần này nó cao. Làm thì mình tập từ từ thôi, chứ cái kết quả thì cũng phải từ từ chứ không có nhanh được. Rồi cái phần ngủ ngồi nó là càng khó hơn nữa. Cái phần ngủ ngồi là cái đó là dành cho những người hành giả tu đã rút bộ đầu thanh nhẹ, khai thông thượng trung hạ bên trong, nhâm đốc tương thông, nhiều đó cũng thấy khó rồi ha. Ngồi thiền 3 tiếng mà cảm tưởng như mới có 15 phút là cái đó nhẹ lắm rồi, nó xuất ra rồi. Ngồi nhắm mắt cảm thấy thanh nhẹ hơn là nằm mới ngủ được ngồi được. Thành ra cái ngủ ngồi này nó là trình độ cao lắm mà. Mình biết là nó có, mà phải trình độ như thế nào, hồi xưa nhiều người không biết á. Nói ai cũng ngủ ngồi hết trơn, nhưng mà không biết trình độ nào mới ngủ ngồi được. Bây giờ mình ghi rõ ra vậy đó, để mình thấy rõ là cái trình độ nào mới ngủ ngồi. Ngủ ngồi là mấy người mà ta xuất đi được rồi đó, thay vì ta nằm á, thiền xong người ta ngồi luôn vậy, để cho cái luồng điển nó xuất lên trên luôn. Người ngủ ngồi nó xuất ra được, nó xuất ra được để đi đây đi đó, nó dưỡng cái xác và nó không có bị ngoại xâm. Luồng điển ngay bộ đầu nó xuất ra được, mình không có muốn cho nó quan phí đi vòng vòng phục vụ chuyện u ơ. Mình muốn cho nó đi lên, rồi nó ngồi nó đi lên, thanh cực, thanh hòa thanh đi xa hơn. Cái phần đó là cái phần điển rút được trên bộ đầu, cũng như xuất điển được, chỉ mượn thừa tiếp cái điển đó đi nhanh hơn. Còn ngủ nó làm cho người mê muội hướng về dục tính nhiều hơn, ngủ ngồi để diệt dục thông minh hơn. Cái này là ông thầy á, ông ngủ ngồi á, ông ngồi 3 tiếng mà hay là 5-6 tiếng mà ông cảm tưởng gì mới có 15 phút là tại ông đi mất rồi. Cái này phần cuối cùng đó, nhưng mà cũng phải ghi vô, sau này có thể có những người ta có trình độ cao, người ta đọc tới đây người ta biết, mình thì chắc khó tới đó. Rồi bây giờ học thêm cái nữa đi, những cái gì nên tránh khi hành thiền, các bạn còn nhớ được cái gì? Những cái gì nên tránh khi hành thiền?
Là không thiền vào giờ âm. À, không thiền vào giờ âm. Không nên vô rừng thiền. Không nên thiền ngoài vườn. Thứ tư là không nên tiếp tục ngồi thiền khi ớn lạnh. Không nên ngồi giữa vách tường. Không nên ép sát. Không nên làm quá mức. Không nên ngồi gục đầu cong lưng. Không nên đần chuỗi. Không nên sửa khóa. Không nên dạy con nít dưới 15 tuổi thiền.
Rồi, thứ nhất, tại sao mình không nên thiền vào giờ âm? Giờ âm là từ mấy giờ tới mấy giờ?
Giờ âm là từ 3 giờ chiều đến 9 giờ tối.
Ừ, tại sao cái giờ đó mình không được thiền?
Cái giờ đó âm hay bị những thiên liên vì những người còn yếu ngồi giờ đó không được, đó không có sao hết, chỉ độ người ta mà thôi. Còn người yếu thì bị áp đảo bởi vì trượt khúc trượt. Mà nếu chúng ta thanh sáng, chúng ta ngồi đâu chúng ta cũng chiếu cho người ta được. Bởi vì chúng ta còn trượt thì phải nên tránh cái giờ đó, không nó áp đảo cái xác cho chúng ta mê hôn mê được. Giờ đó chúng ta hổng ngồi, giờ đó chúng ta có thể làm chiếu minh soi hồn một chút, rồi cho cái xác an nghỉ, rồi đến giờ chánh tí chúng ta làm.
Tại sao nó có cái giờ âm vậy?
Tại cái giờ đó thì cửa ngục mở cửa thôi, để cho những hồn mà nó tội nhẹ nó đi ra.
Ừ, nó đi lên. Nó đi lên rồi, đi đi ngang, mình yếu, nó phá, nhập xác, làm cho mình hôn mê. Thành ra cái giờ đó là cái pháp nào làm được mà pháp nào không làm được.
Cái thứ làm chiếu minh, xóa hồn.
Xóa hồn, chiếu minh, cái gì nữa?
Niệm Phật. Niệm Phật.
Xóa hồn, chiếu minh, niệm Phật. Tại sao mình không nên vô rừng thiền?
À, nếu muốn ra ngoài rừng ngồi thiền thì cái tâm không có còn chắc mới ra ngoài rừng được. Cái thanh quang tỏa ra bên ngoài mới ra rừng ngồi được. Còn không ra rừng ngồi không tỏa được rồi thì ngồi đó quỷ nó tới, nó uy hiếp và nó đánh mình. Cho nên người không thấy không hiểu, ôi ông Thích Ca ngồi ngoài rừng, ông đã tu bao nhiêu kiếp, ông có hào quang lâu rồi, ông mới dám ra đó ông ngồi, còn mình mới tu bắt chước ông Thích Ca ra ngồi 4 ngày là điên rồi, tới 1 tuần là thấy nó mệt lắm rồi, nó lộn xộn, nói nhiều chuyện cả đêm ngủ không được. Người ta thử mình, địa thế của người ta, còn mình thì luồn điển mình ngồi. Trước khi ngồi, trước khi đi tới cái luồn điển từ ái, nó hòa với họ rồi, họ thích, họ muốn mời mình ở đó chơi, ở đó ngự. Còn người ta không có dạ. Còn người ta tu không có biết mình, người ta không tự nhiên mình ngồi trên mình người ta, mình cũng không biết nữa là mình ngồi, người ta đuổi mình, người ta đánh mình. Cho nên khuyên nhiều người không nên đi ra rừng ngồi một cách ẩu cẩu thả và không có biết đường lối. Ở nhà tập đi, ở nhà mình có thổ địa, cái này kia, cái kia, cái nhật kia nọ, người ta lo cho mình. Mình xấu mà mình bây giờ trở nên tốt là ông thổ địa, thổ thần, quý ghê lắm. Quý người tu lắm, ông chỉ có phục vụ thôi, không có phá hoại. Cho nên mình ở nhà, mình luyện cho đủ rồi, mình có thanh quang ra rồi, thì mình đi ra rừng ngồi đâu có sao. Mình tới đâu, mình thấy người ta quan nghênh, vui vẻ với mình, người ta muốn lưu dụng mình ở đó để ảnh hưởng đến họ.
Cái đó là cái ra rừng ngồi là phải trình độ cao cả ông thầy thì lúc đó mới thấy người ta ra nghênh đón mình chứ. Mình đâu có thấy đâu. Mình ngồi trên mình ta mình cũng không thấy mà. Còn ông thầy thì ông ra đó ông ngồi thì ông có thể thấy người ta quan nghênh vui vẻ tới ông. Người ta muốn lưu dụng ông ở đó. Ông có thể tiếp xúc được với những người ở cõi bên kia. Còn mình không có thấy. Mình là cũng như người đuôi điếc câm vậy. Mình đâu có biết gì đâu. Mình đã ra cái chỗ đó ngồi. Mình không có sự cái sự bảo vệ của thổ thần thổ địa thì đâu có tốt. Mình ra không có nên ngồi cẩu thả. Nhiều người mình không hiểu thì mình nói ôi giờ ra rừng cái chỗ thanh nhẹ thanh khí mình ngồi mình thiền chắc tốt lắm, nhưng mà sự thật nó không phải vậy. Cho nên mới nhắc lại những cái điều không nên làm để cho mình đừng có vấp phải những cái sai lầm này. Rồi bữa nay mình ngừng ở đây đi, rồi tuần sau mình tiếp tục ha. Nói luôn cái không thiền ngoài vườn đi, nó cũng cùng một cái đề tài. Ngồi thiền trong nhà tốt hơn là ngồi ngoài vườn. Cái nhà nào hộ khẩu nào ở bình an là ông thổ địa đó làm việc rồi, ông cảnh sát vậy đó. Cái vườn ở trong cái nhà, nhưng mà phải nói với ông thổ địa, nếu mà mình muốn ngồi ở ngoài vườn của mình đó, thì mình cũng phải thưa với ông thổ địa, tôi ra đây thiền nhờ ông giúp đỡ, nói như nói chuyện với người ta vậy đó. Ông ở đó chứ không ở đâu, ông thổ thần đó nhà nào cũng có hết. Nói như nói chuyện với người ta vậy đó, thì nói có gì nói với ông đủ rồi, không cần nói với Thượng Đế. Thượng Đế đâu có làm việc li ti như mấy ông đó làm việc lúc trước đó. Thì đã trên nguyên tắc thì mình cũng không có được ra ngoài, nhưng mà nếu mà muốn ra ngoài cái vườn của mình thiền á, thì cũng phải phải thưa với ông, xin phép ông thổ thần. Nhưng mà ra ngoài vườn mà mình thiền á, thì mình soi hồn nó cũng khó. Tại soi hồn là mình cần cái soi hồn trong cái bóng tối, đi ra vậy thì ngồi thiền thôi chứ cũng không có soi hồn nữa. Rồi, tuần sau mình tiếp tục ha.
Cảm ơn anh Bảo. Chào tất cả. Chào.
Cảm ơn, cảm ơn anh Bảo. Xin chào tất cả mọi người.
Dạ, cảm ơn anh Bảo.
Chào tất cả mọi người.
Cảm ơn anh Bảo.
Xin chào các bạn.
Cảm ơn anh Bảo. Chào tất cả các bạn đã.
Các bạn,
sau. Chào anh Bảo, chào tất cả các bạn đạo. Hôm nay em bị vào trễ.
Yeah.
Bận được. Em
chào anh Bảo, chào các bạn đạo.
Dạ.
Bảo em cũng vô trở.
Lâu lâu không sao.